Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đến nay, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Đài Loan tàn phá rất nhiều dạng san hô với tổng diện tích lên đến gần 7.200 mẫu Anh, tức xấp xỉ 2.900 ha ở Biển Đông, với việc nạo vét và bồi đắp những thực thể nhân tạo để củng cố các yếu sách chủ quyền, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Mỹ cho biết hôm 30 tháng 1. Biểu đồ kèm theo một bài được CSIS đăng trên trang web của trung tâm cho thấy Trung Quốc và Việt Nam là hai thủ phạm chính phá đến 98% số diện tích nêu trên. Trong đó, kể từ năm 2013, Trung Quốc hủy hoại nhiều nhất tới 65%, tức gần 1.900 ha. Việt Nam đứng thứ nhì với diện tích mà nước này gây thiệt hại là 33%, tức gần 956 ha, bằng một nửa của Trung Quốc. Nhiều hoạt động nạo vét và bồi đắp của Việt Nam đã diễn ra vào đầu năm 2024. CSIS nói rằng thống kê của họ dựa trên việc phân tích hình ảnh vệ tinh do sáng kiến minh bạch hàng hải AMTI thuộc CSIS thực hiện. Ba tác giả của bài đăng là thành viên của AMTI gồm Harrison Pretat, phó giám đốc kiêm nhà nghiên cứu, Monica Sato, chuyên viên nghiên cứu và Gregory Poling, giám đốc kiêm nhà nghiên cứu cao cấp. Theo tìm hiểu của VOA, mức độ tàn phá được thống kê mới đây đã tăng thêm 16% và có bàn tay của Việt Nam nhiều hơn so với một năm trước. Khi đó, AMTI cho hay diện tích dạng san hô bị hủy hoại do việc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông là hơn 2.500 ha hay 6.200 mẫu Anh, trong đó 75% là do Trung Quốc gây ra. Hoạt động bồi đắp tạo dựng các thực thể nhân tạo của Trung Quốc, Việt Nam và các bên có tuyên bố chủ quyền khác ở Biển Đông đã gây ra thiệt hại không thể khắc phục được đối với môi trường sống ở biển, cũng như làm thay đổi về dài hạn tới cấu trúc và sự lành mạnh của các dạng san hô, bài đăng hôm 30 tháng 1 của CSIS có đoạn. VOA liên lạc với hai bộ ngoại giao của cả Việt Nam lẫn Trung Quốc để tìm hiểu phản ứng của họ về bài đăng của CSIS nhưng không kết nối được. Vẫn trong bài đăng của mình, CSIS nói thêm rằng điều đó làm cho cộng đồng quốc tế lên tiếng kêu gọi phải có hành động pháp lý đối với những hoạt động hủy hoại môi trường. Trong tháng 1 này, Manila công bố kế hoạch sẽ khiếu nại pháp lý lần thứ hai nhằm vào Bắc Kinh về việc hủy hoại môi trường trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại thủ đô Washington của Mỹ, là tổ chức tư nhân tập trung vào các vấn đề chính sách công quốc tế. Họ lưu ý rằng nghiên cứu của họ không mang tính đảng phái và không độc quyền. Họ cũng không đứng về một quan điểm chính sách cụ thể nào.
Chính quyền Philippines và Thái Lan vừa bắt giữ hai người Việt Nam vì cáo buộc buôn bán ma túy và trồng cần sa trái phép. Truyền thông hai nước loan tin, một công dân Việt Nam tên là Phan Tiên Thanh đã bị Cục Điều tra Quốc gia Philippines tại thành phố Makati bắt giữ với cáo buộc buôn bán ma túy trái phép, theo tờ Manila Bulletin và Life Philippines. NBI xác định ông Phan Tiên Thanh bị bắt trong một chiến dịch cài bẫy do các đặc vụ thuộc phòng tội phạm của tổ chức và xuyên quốc gia của NBI thực hiện vào ngày 21 tháng Giêng, trang Manila Bulletin loan tin hôm 30 tháng Giêng. Bản tin cho biết người đàn ông này bị bắt quả tang với hành vi bán ketamin và thuốc lắc. Trang Manila Bulletin dẫn thông tin từ cơ quan cảnh sát cho hay họ thu giữ từ nghi phạm người Việt này tổng cộng gần 51,5 gram metamin và hơn 13 gram thuốc lắc. NBI nói rằng cả chất ketamin lẫn thuốc lắc đều được phân loại là ma túy nguy hiểm theo đạo luật toàn diện về ma túy nguy hiểm 2002 của Philippines. Trong khi đó, tại Thái Lan, hôm 28 tháng 2, cảnh sát di trú Thái Lan đột kích một cơ sở trồng cần sa trái phép ở quận Laksi của Bangkok, bắt giữ một công dân Việt Nam tên Nguyên Ngọc theo trang Pattaya News và Nation Thái Lan. Trang The Nation Thái Lan hôm 29 tháng Giêng loan tin có đến gần 1.000 cây cần sa bị thu giữ tại cơ sở trồng cần sa bất hợp pháp ở phía bắc thủ đô Bangkok. Vụ đột kích diễn ra sau những khiếu nại của người dân địa phương về mùi nồng nặc và tiếng ồn từ một cơ sở được che giấu bên trong tòa nhà thương mại 4 tầng. Các nhà điều tra phát hiện tầng 1 được sử dụng làm nhà kho và chỗ ở cho công nhân, trong khi tầng 2 đến tầng 4 được chuyển thành phòng trồng cần sa công nghệ cao với hệ thống chiếu sáng, thông gió và tưới tiêu. Nghi phạm Nguyên Ngọc được cho là đã thừa nhận chăm sóc cơ sở trồng cần sa này trong 4 tháng qua và kiếm được 20.000 bạc một tháng, tức gần 600 đô la, do một người Thái Lan có tên là Thơm thuê. Nhà chức trách buộc tội người đàn ông Việt Nam này làm việc mà không có giấy phép và trồng cần sa lậu. Chủ sở hữu tòa nhà và các công nhân cũng phải đối mặt với các hành động pháp lý, có thể bị phạt tù và phạt tiền. Giới chức Thái Lan cảnh báo người trồng cần sa phải có giấy phép thích hợp nhằm ngăn chặn việc phân phối bất hợp pháp. The Voice of America,
VOA. Số vụ tai nạn giao thông và người thiệt mạng trong 6 ngày nghỉ Tết vừa qua giảm hàng chục phần trăm so với cùng kỳ năm 2024. Cục Cảnh sát Giao thông của Việt Nam nói hôm 30 tháng 1 được báo chí trong nước dẫn lại. Theo Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an, trên đường bộ đã xảy ra 306 vụ tai nạn làm chết 136 người và bị thương 256 người trong 6 ngày tính đến mùng 2 Tết, tức từ ngày 25 đến 30 tháng 1 dương lịch. Tuổi Trẻ và Vietnamnet tường thuật. So với cùng kỳ năm 2024, Cục cho hay số các trường hợp tai nạn thấp hơn 189 vụ, giảm hơn 38%, mức thiệt hại nhân mạng ít hơn 101 người, giảm gần 43%, và các ca bị thương giảm 167 người, thấp hơn trước xấp xỉ 39,5%. Cũng trong 6 ngày nghỉ Tết mới đây, Cảnh sát Giao thông trên toàn đất nước Việt Nam xử lý gần 38.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 268 xe ô tô và hơn 12.000 xe mô tô. Tin trên Tuổi Trẻ và Vietnamnet viết, hai trang tin dẫn lời Cục Cảnh sát Giao thông cho biết lực lượng của Cục đã xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 9.000 trường hợp vi phạm về tốc độ. Việt Nam ghi nhận các con số giảm xuống kể trên trong bối cảnh đất nước trải qua gần tròn một tháng áp dụng nghị định mới số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt cao hơn trước nhiều lần, với những số tiền rất lớn đối với các lỗi vi phạm luật lệ giao thông có thể gấp 4 lần mức lương trung bình của một người trong một tháng. Theo tìm hiểu của VOA, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 8,5 triệu đồng một tháng trong năm 2024. This program has come to you from the Voice of America, Washington.